Có. Bây giờ khi mà chú chuyển bằng cách nào? Cái tình chú hết rồi, người lúc đó chú hay khổ. Phải không? Đó là tôi nói một cái người dẫn ví dụ trong kinh. Rồi bây giờ nói thêm giọng một chút nữa. Bây giờ tôi ví dụ cho quý vị thấy. Ví dụ như có một người, có ông A. Ông có người bạn quen. Người bạn quen đó là không tốt. Người đó là người trộm cắp. Ở khi đó ông A ông cũng biết, ông cũng buôn chuyện. Nhưng hôm đó người bạn ông đi ăn trộm, được nhóm đồng quyết giá bán 5-7 triệu. Và khi ông được món đồ đó rồi thì chủ nhà họ hay và bị động. Thì lúc đó ông túng quá, ông không biết giấu ở đâu, cho nên ông ban lại cho ông A. Ông gửi, ông nói thế này: nãy giờ anh chịu khó, anh tách quần, bởi vì lâu nay người ta biết anh là người lương thiện. Nếu anh tách thì chắc thành không ai xét bắt. Bây giờ anh tách quần món đồ này cho tôi, rồi chừng hôm qua cái vụ này vào tôi bán, tôi sẽ chia anh 2 triệu hoặc 3 triệu. Thì anh ạ, nghe trước một cái hoàn cảnh, nếu là mình ở đó người lương thiện, không ai biết, không ai nghi. Mà nếu mình tách cái nào thì chỉ tốn tâm tách từ 5-10 nữa hay là nửa tháng, mà người ta bán ra phải chia mình 2-3 triệu thì dễ quá, phải không? Một số tiền khổng lồ sẽ tới cho mình. Bây giờ sau hai cái đó, hoặc là ông bị cái lòng tham nó thúc đẩy ông nhận, hoặc là ông có cái tiếc giá, ông thấy là cái cửa nó là bất lương, dù được bao nhiêu cũng là không tốt, và ông từ chối. Thì giữa hai cái đó, như vậy nghĩ sao? Nếu mà ông chấp nhận cái lời của cái ông mà anh chọn đó, ông nhận như vậy, ông chấp cái vấn đề đó, tức là ông làm vượt theo cái lòng tham của ông, phải không? Nhưng mà khi ông nhận vũ đó, rồi cái người anh chọn nó rủ tụi bắt, bắt ta tấm điều nợ, thì tôi gửi ông đó. Ở khi khai, tức như ông nó bị bắt lâu. Ở khi bị bắt thì lúc đó ông sao? Phải tù đài, phải khổ, phải không? Thì cái khổ đó tại ai? À, giờ mới khổ là ông đổ thừa, tại số thì năm nào đủ quá, phải không? Đổ thừa như vậy được không? Không có được, phải không? Tại vì mình không làm chủ được lòng tham của mình, để lòng tham nó thay chủ mình, nên mình phải chịu cái khổ này. Thế nếu lúc đó ông có thể chuyển được ngay là ông từ chối vì ông không tham, ông từ chối thì lúc đó ông đâu có tai nạn mà phải tù giả về cái vấn đề mà chứa chấp đồ giáo, chứ phải không? Thành như vậy ở trước một hoàn cảnh quý vị hiểu là nói một là mình mới thấy rằng trước một hoàn cảnh mà có thể mình phải bị khổ mà cũng có thể mình khỏa khổ. Nếu là trong 5-10 phút đồng hồ mình chuyển được hết khổ, mà cũng trong 5-10 phút đồng hồ mình sẽ chịu khổ. Thì cái khổ đó ai bệnh, ai đang cho mình? Thành thử là nhiều người không hiểu, rồi đổ thừa tôi là cái số. Thì như vậy tức là họ không chịu trách nhiệm cái lòng tham của họ, phải không? Họ không chịu trách nhiệm lòng tham họ. Mà nếu không chịu trách nhiệm lòng tham thì họ có sửa không? Vì họ cứ đổ thừa số như vậy, rồi nói rằng tại số thì đâu có sửa. Còn nếu mà biết rằng nghĩ à, tại vì mình có cái nghiệp tham lam, mình không chuyển được, cho nên mình phải chịu vậy, thì bây giờ tốt lắm làm sao sửa cái tâm niệm xấu của mình, đừng cho có tham lam nữa. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu về nghiệp á, thì mới thấy rằng con người có nguồn chuyển đổi tất cả những cái khổ, mà cũng có thể con người chịu tất cả cái khổ chỉ do mình định lấy. Nói như vậy thì quý vị cũng còn nghi, là như vậy cái nghiệp nó như nãy giờ tôi xuất bộ hai trường hợp đó thì chỉ là trong hiện tại thôi, phải không? Nhưng mà có nhiều người sanh ra lọt lòng mẹ đó giàu rồi, nó sung sướng rồi, phải không? Thì như vậy là thấy nhiều bệnh, thì tất nhiên ta nói đó chắc số người đó bệnh, phải không? Nhưng mà cũng không phải, thì cái nghiệp trong đạo Phật nói, cái nghiệp đó nó kiêm cả quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là cả ba đời, đời trước, đời nay và nhiều đời sau nữa, chứ không phải cái nghiệp của một đời thôi. Có nhiều chuyện nó chỉ trải qua trong một thời này, mà có nhiều chuyện nó đã nhiều đời về trước. Tôi thí dụ thêm nó nữa, tổng dụ như bây giờ có những vị ở trong 5-10 năm về trước, ở trong xóm hoặc là ở trong nhà cửa có những người giúp việc này kia, khi đó quý vị hoặc là vô tình hoặc là cố ý làm cho những người nào ta buồn, hoặc là bằng lời nói hoặc bằng hành động làm cho họ buồn, họ tủi, họ tức. Nhưng mà lúc đó họ là người vô thế, họ không có buồn, cho nên họ cứ buồn tức mà họ để nằm trong bụng mà không nói là được. Thì cái người mà làm cho người ta buồn đó, bởi vì người ta không nói mình đâu có biết, cho nên mình nghe bỏ qua mình không biết. Còn 5-10 năm buồn sao thì coi như việc đó đối với cái người làm ra không nhớ, không biết gì hết. Nhưng mà cái người bị buồn đó, họ có quên không? Thế mà họ có biết, họ được ra làm quan, nhất là cái thời bây giờ nói như ngày hôm qua hôm kia là người dân thường của nay có thể thành một người ông có quyền hết. Ở khi đó mà họ đừng có họ trở thành người có quyền hết thì lúc đó sao? Lúc đó thì họ tìm cách nào cách nọ để họ trả thù. Khi họ trả thù tức là hại lại cái người mà hồi trước làm khổ họ đó. Cùng lúc đó cái người mà hồi trước làm khổ cho họ đâu còn nhớ nữa, phải không? Đâu có ngờ những cái hành động của mình hồi trước làm cho người ta khổ, bây giờ họ trả thù mình. Cho nên lúc đó mình quên đi, và bị người ta làm khổ cho mình tức, mình chơi tài chơi bếp. Tại sao mà tôi như vậy mà cái người đó là ác lợi hại tôi này kia, mình trước là tôi quan, mình chơi tài chơi bếp. Nhưng mà sự thật là có như không hay không? Cái đó là tại mình làm, phải không? Mình làm mà lâu ngày mình quên, như khi đó mình vô tình không để ý, rồi mình quên đi. Thì bây giờ đây nó mới trả lại, rồi tóm lại thì những cái đó là chỉ trong một đời hiện tại, do cái hành động hoặc những tâm nguyện hoặc lời nói của mình làm đau khổ người ta, rồi mình quên. Cho nên khi người ta trả lại mình tiêu tài cho bác thì nó tại sao có như vậy, thì sự thật là không phải như không, phải không? Nó đều có nguyên nhân hết, đều có lý do mà tại mình quên thôi. Vì vậy cho nên cái hành động mà mình làm đó gọi là tạo nghiệp, thành ra cái quả của sau này đó. Khi mình làm cái hành động xấu cho nên sau này chịu cái quả báo xấu thì đó gọi là cái nghiệp ác. Còn nếu mà mình làm hồi trước những hành động thiện, rồi sau này với mình được người ta giúp đỡ lại mình hoặc là ta mang ơn mình, gọi là hành động thiện. Đó là tôi thí dụ trong bài hiện tại. Còn nói với bài quá khứ cũng vậy, có nhiều khi bài quá khứ vì trong kinh Phật nói cái cuộc sống chết của mình á, cái thân này một sanh sanh ra rồi chết đi, thế là tướng sanh rồi tử tử rồi sanh, cũng như mà nói mình cũng giờ mặc áo rồi với nay mặc lát thai mặc cái khác cứ đổ thai đổ thai hết vợ có bao đất cho mặc cái khác cứ vậy mà mặc mặc hoài cứ coi như lành áo rồi cái chết hết của mình cũng vậy. Nó không biết bao nhiêu lành, nó lấy chữ một lành này bởi không biết bao nhiêu lành, cho nên trong bao nhiêu lành chết sống đó mình đã chịu bao nhiêu lành khổ, hay là đã tạo bao nhiêu lành nghiệp. Thiện cũng có, ác cũng có, tốt cũng có, xấu cũng có, đủ thứ nghiệp. Bởi vậy cho nên nếu mà đời trước mình tạo nghiệp lành á, thì ngay đời bây giờ sanh ra lọt lòng mẹ là thiên trước gặp những cái vui. Nhưng mà giờ quý vị nhớ là tử độ như và hiện đời như những con mà sống tới giờ chừng 40-50 tuổi á, thì tử tưởng từ hồi nhỏ rồi tới bây giờ tới 40-50 tuổi á, mấy con thấy là chọn đời mình là làm lành hết không? Có ai chọn đời làm lành hết không? Thì trong đó có cái lành và cũng có cái dữ, phải không? Bởi có cái lành, tuy nhiên cái dữ đó cho nên bây giờ lấy cái đó mà mình xét. Thì hồi bài trước cũng vậy, mà phát thanh ra người thiện lắm là 100% thì mình cũng thiện lắm là được 80%, thấy không? 80% mà cùng, hoặc là 50%, hoặc là 60%, 70%, cho tới 80% là thiện lắm rồi. Và đã 80% tức là còn có 20% ác. Mà có 20% ác thì sanh ra đời này mình có thể là giàu có sinh trước, nhưng mà lâu lâu cũng chen những cái ác ở trong đó, cho nên khổ. Mà lâu lâu tôi là sinh trước con ăn là áo mặc đầy đủ hết, mà lâu lâu cũng có những chuyện buồn, lâu lâu cũng có những tai nạn, không thế nào sống khỏi. Thì cái đó nhiều khi không biết được hết, tại sao mà tôi hiền lành lại có cái đó. Thì thật ra ai mà hiền tạm đời chứ phải không? Đó, như bây giờ với cô hết trong hiện tại thì mình cũng nói là hiền đó, nhưng mà đâu hẳn là từ hồi nhỏ tới bây giờ hiền hoàn toàn. Lâu lâu cũng có chen một hai cái dữ dữ trong đó, thì có những cái dữ đó cho nên dữ lai rồi nó cũng chen một hai cái thở trong đó, không thấy nào cũng khỏe. Hiểu như vậy thì biết rằng trong cuộc hiện tại này mình chịu khổ chịu dữ đó đều do cái nghiệp, hay là nói cái khác là cái hành vi của mình. Đời trước có thiện cho nên bây giờ cũng gặp vui, đời trước có ác cho nên bây giờ cũng gặp khổ. Cái đó là cái mình tạo cho mình, chứ không phải ai tạo. Mình đổ thừa ai hết, đổ thừa cái đó là trốn trách nhiệm, chứ không phải là thiện. Mà bây giờ vào vuốt cái sau này mình được vui, mình thấy khổ thì cũng cứ ngay trong đời này mình nhắm đó mà làm. Nếu cái nào mà làm cho ta đau khổ thì vuốt đó là cái nhân của sau này đau khổ. Sẵn cái nào mà làm cho người ta được vui vẻ thì đó vuốt cái nhân sau này được an vui. Thì cứ như vậy mà làm thì gọi là làm tạo nghiệp lành. Còn nếu ngược lại đó là tạo nghiệp ác. Thì như vậy cho nên đó là cái tu nó có giá trị. Khi mình nhận định cái đúng rồi thì cái chuyên tả đời của mình mới biết sáng tỏ mà làm suốt. Chứ còn không nhận định được như vậy rồi mình cứ tưởng rằng đời mình là lành là tốt lắm,
nhưng thực ra không phải hoàn toàn. Cho nên nó là như người họ ác.
Họ ác nhưng mà đâu phải suốt đời họ ác hết, thỉnh thoảng họ cũng có một hai cái lành. Vì vậy cho nên có nhiều người họ khổ mà thỉnh thoảng họ cũng được một hai cái vui. Còn có nhiều người lành nhưng mà đâu phải suốt đời đều lành, cũng có chen một hai cái ác. Cho nên tôi là hiện tại thấy sinh trước mà thỉnh thoảng cũng có những cái đau buồn không thỉnh khỏi. Đó là để tôi nói rõ cái ý nghĩa nghiệp. Thì như vậy trong nhà Phật nói nghiệp nó khác hơn cái tâm mơ hồi xưa mà nói số mệnh. Bởi vì sao? Như quý bà với cô mà khi nói là cái số tôi đã bệnh như vậy thì quý bà với cô còn có hy vọng gì đâu được không? Nói là số mệnh bệnh là thôi chịu phải không? Là thôi bó ta được bất lực. Còn như mà khi quý vị nói là nghiệp đó thì sao? À, nghiệp thì chuyển được, nghiệp là do cái hành vi, cái tạo tác của mình. Mà hồi trước nhớ hành vi tạo tác xấu, bây giờ nó chuyển được khổ, bây giờ chứ hành vi tạo tác làm đi, thì lần lần nó chuyển. Cũng như hồi trước mình vay nợ, mình thiếu 100,000, bây giờ cho nên bị nợ nó kéo, bây giờ. Bây giờ muốn cho hết nợ nó không có cách nào khác hơn, là ráng làm cho đưa tiền trả, chứ làm như dành dụng trả, dành dụng trả là ngân hết. Phải không? Cái đó là sự thật, không cản chối gì được hết. Cái phần đó thì là nói rằng tôi lỡ thiếu nợ là tại cái số tôi nó đen. Và cứ vậy, và cứ nói vậy, và tại cái số bây giờ số làm cũng được. Và vậy là hồi xong mà chờ cái hết nợ thì làm sao hết. Phải không? Cho nên là biết rằng mình lỡ làm ăn thất bại cho nên mang nợ. Nhưng mà muốn hết nợ đó thì chỉ cố gắng tìm cách này cách nợ làm ăn tiết kiệm dùng dụng để trả thì rồi sẽ hết nợ đó. Cho nên trong nhà Phật nó chuyển được là vậy, nó chuyển được bằng hai cách như tôi nói hồi nãy,
là trước cái hoàn cảnh đáng thương mà mình có trí khôn ngoan mình chặn đứng lòng tham được, thì giả sử nguyện mình sẽ khổ về tù tội mà mình chặn đứng được lòng tham mình chuyển ngay được cái nguyện mình phải khổ đó. Thì đó là tái sao chuyển, tức là chặn được cái tâm xấu. Đó là một trường hợp thứ nhất, là mình chuyển ngay được tức khắc Còn trường hợp thứ hai là mình ví dụ ở trong cảnh là nghèo, túng, khổ, khổ, bệnh tật, thì mình ráng ăn huyền ở lành, tập làm điều lành điều phước, thì đó là mình chuyển lại từ từ. Thì như vậy đó, nên nói người ta là người ta có một khả năng để mà chuyển. Cho nên hiểu được cái lý nghiệp là có một sức mạnh. Còn nếu đỡ thừa số mệnh thì yếu đuối, tự nhiên mình trở thành yếu đuối. Mà mình trốn trách nhiệm đó, cái gì mình làm xấu mà mình không chịu mình là xấu, mà đổ thừa cái gì đâu đâu á, thì cái đó là trốn trách nhiệm. Cho nên nói rằng người mà hiểu được cái lý nghiệp đó là thì ai cũng sợ tội mà không dám làm ba khổ cho mọi người. Đó là xây dựng cho một xã hội đẹp. Và ai cũng muốn làm phước, tức là sẵn sàng cứu giúp mọi người, đó là đem cho mọi người có sự an ổn vui vẻ. Cho nên nó là biết được cái lý nghiệp báo tự mình đã mạnh mà lại xây dựng cái xã hội mau tốt mau đạt hơn, đó là cái ý nghiệp. Thì nói vừa nói đó là mới giải thích cái đề kinh. Thì như vậy tóm lại, thập thiện nghiệp tức là 10 cái nghiệp lành, 10 nghiệp lành đó là 10 cái hành động nghĩa là tốt để cho mình được an vui. Thì 10 hành động đó sẽ dẫn mình đi tới những cái chỗ an ổn sống đạt, cho nên gọi là đạo. Cái đạo là con đường đó, nó là do 10 cái điều này nó đưa mình tới những chỗ an ổn vui vẻ, cho nên gọi là đạo. Thập thiện nghiệp đạo, chữ đạo tức là con đường đưa tới cái chỗ an ổn vui vẻ, gọi là con đường lành. Còn như nó tam ác đạo tức là ba cái đường dữ. Đường dữ là gì? Đường đạt, đường ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người nào làm thập ác tức là đi cái con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn người nào làm thập thiện thì đi con đường của phải người, của phải trời, và lành lành lên tới các quả thánh đó. Cho nên nói rằng đạo thì tóm lại cái đề kinh Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh, nghĩa là kinh Phật nói 10 cái nghiệp lành để đưa người ta tới cái quả lành, đó là thập thiện nghiệp đạo. Và bây giờ đây đi vô trong kinh, tôi đọc chánh văn: Như thị ngã văn nhất thời Phật tại, ta thiệt la long cung vũ bát thiên đại tùy theo chúng, tam vạn nhị thiên bồ tát ma ha tát câu. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở tại long cung ta thiệt la cùng với 8,000 những vị đại chúng đại tùy theo, 32,000 những hàng bồ tát lớn chung hội. Khi đó Phật ở tại cung vương, trong cung vương của rồng. Thì cái này nghe thì quý vị thấy hơi lạ, bởi vì hồi xưa có khi Phật thuyết pháp ở nhân gian, có khi Phật thuyết pháp ở cõi trời đau lợi, có khi Phật thuyết pháp ở long cung. Chỉ có những người đệ tử có thành thông thì mới tha Phật được. Thành thử cái bài kinh này là Phật thuyết pháp ở long cung, trong đó có những vị đệ tử là hàng tùy theo có thành thông, và những vị bồ tát đều đến ba đệ cùng nghe. Thì trong khi đó lâm dương và tất cả những cái vị ở dưới lâm cung tụ hội lại nghe lại kinh này. Như thị ngã văn tức là nói là tôi nghe như vậy, tôi là ai? Là ngài A Nan, đó là lời ngài A Nan. Cái câu, cái đoạn kinh này là lời tường thuật của ngài A Nan. Ngài nói rằng một hôm tôi nghe như vậy, tôi nghe sao? Nói một hôm đó Phật ở dưới long cung ta kiệt la, rồi Phật ở với ai? Có ở với 8,000 chúng đại tùy theo và 32,000 vị bồ tát lớn trung hợp ở chỗ đó. Thành ra cái bài kinh này không phải chỉ với ngã nan nghe, mà có bao nhiêu người đồng nghe như vậy. Thì đây là dẫn cho mình tin, mình hiểu rằng lời này là lời Phật nói, chính ngài A Nan ngài đã từng nghe, ngài thực lại. Và đây mới là thật đó. Thật đây: Nghĩ thời Thế Tôn cáo long vô ngôn, nhất thiết chúng sanh tăng tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, gia thị có thử chi thứ linh chuyển. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng tất cả chúng sanh do cái tâm tưởng khác, tất cả chúng sanh do cái tâm tưởng khác, tạo nghiệp cũng khác, do đó cho nên có luân hồi các thú các tội. Nè, thì mở đầu vào kinh này thì quý vị thấy lúc đó Đức Phật mới bảo Long Vương bằng một câu hết sức là và nói rằng tất cả chúng sanh do cái tâm mình tưởng khác, bởi cái tâm mình tưởng khác đó cho nên cái hành động mình mới phát khác, tức là tạo nghiệp cũng khác, cái hành động đó, hành động là tạo nghiệp đó cũng khác, mà bởi hành động có khác cho nên mới có luân hồi trong các cõi khác. Thì bây giờ tôi hỏi lại tất cả quý vị có mặt ở đây, tâm của quý vị nó có giống hệt nhau hay không? Bởi mỗi người có một cái tưởng riêng, có một cái tính riêng, phải không? Bởi có tưởng riêng, có tính riêng, cho nên rồi mỗi người tạo cái nghiệp riêng. Là mỗi người tạo cái nghiệp riêng, cho nên sanh ra có kẻ về người khác, có kẻ thì chết đây rồi sanh lên cõi trời, có người chết rồi trở lại người, có người chết rồi đi những cái đường xấu xa hơn nữa. Thì cái đó tại cái gì? Gốc tại cái gì? Cái nguyện nó mới là cái ngọ, mà cái gốc nó là cái gì? Cái tâm tới khác. Thành thử ở đây nó tất cả những cái hành động khổ vui của mình á, gốc từ tâm mà ra, thì phải không? Tâm của mình thiện, nghĩ thiện thì ra hành động thiện. Đó, như bây giờ quý vị đó, lúc bình thường tâm mình vui vẻ tỉnh táo, nghĩ cái gì cũng là tốt, nó khi nghĩ tốt thì nói ra lại hiền, phải không? Và hành động cũng hiền. Nếu mà lúc nào tâm mà nổi nóng lên thì sao? Nói ra lời có hiền không? Nếu mà tâm mình mà nó nổi nóng, nó tức giận lên thì mở miệng nó dữ. Rồi hành động có hiền không? Nếu không đánh bạc thì cũng dần ly dần chết, phải không? Thì như vậy tất nhiên là nó là gốc mà ở hành động của thân, hành động của nguyện dữ đó là cũng từ tâm mà ra. Hành động ở thân, ở nguyện mà làm đó cũng từ tâm mà ra, phải không? Thì như vậy tâm là cái chủ yếu của tất cả nghiệp, phải không? Đó, nó là muốn khi mình biết nghiệp là cái quy định tất cả khổ vui của mình thì mình phải biết nghiệp chỉ là một cái quả mà cái nhân của nó là tâm. Cho nên người biết tu cái đạo Phật thì lấy cái gì làm gốc? Phải tâm làm gốc. Nhưng bây giờ tới đây Phật mới nói thêm, thì như vậy quý vị hiểu hai câu này. Phật nói là sở dĩ tâm mỗi người nghĩ khác, tưởng khác, cho nên mới tạo nghiệp khác, mới tạo nghiệp khác, do đó mà mới có luân hồi các quả khác. Và chứ nếu mà tất cả nghĩ tưởng giống nhau hết thì chết thành không trợ hết. Cho nên nói là người nào mà tu hành giống hệt nhau thì đời đời làm bạn lữ, tức là bằng bè bạn hoài. Bởi vì tâm mình nghĩ giống nhau cho nên chết đâu cũng sanh ở đâu cũng gặp nhau hết. Còn nếu mà tâm mình trả thì nghĩ lên, người thì nghĩ xuống thì tất nhiên khó mà gặp nhau được. Đó là đúng về cái mặt cái hiệu quả mà nói. Thì như vậy mở đầu với câu này Đức Phật chỉ ra rõ rằng tất cả cõi luân hồi, tức là trong nhà Phật thường gọi là xá đạo đó, cõi người, cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, tức là trên cõi xuống, còn nếu dưới trở lên thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, người, A-tu-la, trời. Đó là sáu đạo, đó là sáu cái đường mà có kẻ lên người xuống là tại tâm khác. Đó, tâm khác mới có như vậy đó. Đây Phật mới dạy thêm: Long Vương, nhữ kiến kỳ hội cặp đại hải chung, hình sắc chủng loại các biệt gia phủ gia, như thiện nhất thiết thủy bất do tâm tạo, thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, sở trí. Bây giờ Phật mới hỏi Long Vương, Phải này Long Vương, ngươi có thấy rằng trong hội chúng và tất cả ở trong biển cả này, hết thảy trong biển cả này, nào là hình sắc chúng loại mỗi là lại có khác nhau chăng? Ở ngài trong hội chúng tức là mấy vuông mấy ngàn vị Bồ Tát và mấy ngàn vị tùy theo cùng cả thành và cả hội chúng, nào là bính tôm tướng cá của Long Vương đó. Thấy như vậy đó, thấy có chủng loại khác, hình dáng khác nhau không? Thì như vậy thật mặt một câu hỏi cho Long Vương chú ấy, rồi ngài trả lời tất cả mà như thế đó đó, tức là tất cả chủng loại khác nè, hình dáng khác là tại sao? Đâu không giá tâm tạo thiện và chẳng thiện đó, do tánh tạo thiện và chẳng thiện tức là ác, rồi thân nó tạo nghiệp, rồi nghĩ tức là nguyện tạo nghiệp, ý tạo nghiệp mà nó như vậy, sở trí tức là nó đến như vậy. Thì sở dĩ mà có hình dáng khác, chủng loại khác, đó là do tâm nó khởi vọng tưởng, rồi ra ý nghĩ bậy, nguyện nói bậy, hoặc là thân làm bậy, cho nên mới có những cái hình dáng xấu xa khổ não. Còn tâm nghĩ thiện, làm nguyện nói thiện, hành động thiện, cho nên mới có những hình dáng tốt đẹp như là Bồ Tát, La Hán chẳng hạn. Thì như vậy tất cả những cái sai lệch đó đều do tâm mình mà ra. Bây giờ chẳng những tâm hội Phật nói cách hồi xưa, bây giờ quý vị nhìn tâm hội này đi, thấy mỗi người mỗi người có khác nhau không? Thì mỗi người đều có khác nhau, đó cũng là do tâm tưởng, rồi nguyện nói và hành động của thân mà ra như vậy, chứ không phải như không, phải không? Bởi vì quý vị thấy nó là tâm không ai giúp ai, thì tất nhiên là mặt cũng không ai giúp này, phải không? Nên là bây giờ nếu có hai người tâm tưởng như nhau, hành động như nhau, thì tất nhiên kết quả sanh ra hình dáng cũng giống nhau, phải không? Nhưng mà cái việc tâm tưởng và nguyện nói hành động khác, cho nên dùng mỗi tâm tưởng và nguyện nói hành động khác, cho nên dùng mỗi người đều khác. Ở bây giờ ở đây mấy chục người, mỗi người có mỗi dáng khác nhau, phải không? Mỗi người có bản chất khác nhau hết, đó là giá tâm mỗi người đều khác nhau hết. Thì như vậy để thấy rằng tất cả đều do nghiệp mình khác, cho nên mới có cái kết quả. Cái thân này bên nhà Phật ta là thân tổng báo, tức là cái nghiệp báo chung. Nghiệp báo chung nó có cả nghiệp thiện, nó có nghiệp ác, nó lẫn trong đó. Cho nên khi đắc mình mang cái thân này, nó gồm tất cả những nghiệp. Cho nên mới khi mang thân này vào, có nhiều người ở trong hoàn cảnh giả quá sung sướng mà bị tật nghiệp. Thì có nhiều người sẽ ở trong hoàn cảnh sung sướng, giàu có sung sướng mà lại dốc nát học hành cũng được. Có người thì ở trong hoàn cảnh nghèo khổ thì lại sống anh mà lại không có tiền, khó bạc ăn học. Đó. Thì tóm lại mỗi người có những cái sai biệt nhau hết, là do tâm tưởng khác mà ra. Đây Phật nói thêm, khi tâm vô sắc, bất cả kiến thủ, đản thị hư không, chi pháp tập khởi, tất cảnh vô trụ, vô ngã ngã trở. Đúng như vậy, cái câu hồi nãy Đức Phật nói tất cả ở trong hội mà có hình dáng chủng loại xa biệt, rất từ tâm là như giả tâm đó, nó có hình sắc không? Mấy bà quý cô tường có bao cái hình sắc của tâm cho nó là sao?
Nó không có tiền dưỡng dừng không? Không thể thấy mà cũng không thể nắm bắt được, không sờ mó được, phải không? Tâm phải không? Tâm nó không có hình sắc mà nó là sao? Nghĩ là hư vận, các cái pháp nó hợp thể thôi. Thành ra tất cả tội nghiệp từ tâm mà ra, mà tâm lại không có hình sắc, nó do các cái pháp nhóm hợp mà ra. Thì nói những cái danh từ này nó hơi chuyên môn, quý vị nghe khó hiểu, thì tôi giải thích cho thiệt kỹ cái chỗ này một chút. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị ở đây nói rằng tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia, thì cái gọi là tâm mình nghĩ là cái gì? Bây giờ mỗi người tự lắng lòng lại tìm cái tâm mình ra sao. Ai tìm được cái đó là giỏi rồi. Tâm sao? Nói thì mỗi người đã tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, tâm tôi thế này, tánh tôi thế nọ, phải không? Mà rốt cuộc rồi, bây giờ đặt câu hỏi lại nó ra làm sao? Nói cho nào? Thành ra cái đó, đó là một vấn đề thiệt là mệt. Nó là chủ động tất cả. Bây giờ không biết nó là sao hết. Thì phải không? Nó không phải sao hết, tại sao nó chủ động tất cả? Bây giờ bình thường muốn tìm lại nó thì không ra, phải không? Mà ngồi lại thì nó cứ nghĩ hoài, hết nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Thì như vậy là sao? Cái đó là một cái tay Đức Phật Ngài mới nói. Nói cái tâm nó không có thiệt. Nếu nó thiệt thì lúc nào cũng sờ sờ ở chỗ, phải không? Quý vị thấy phải không? Nếu tâm đó là thiệt thì hoặc nó ở sáng nè, hoặc nó ở nghịch nè, hay nó ở cái nào có một chỗ nó ở. Cũng như nó lỗ mũi tôi thiệt từ giờ tôi biết nó ở chỗ nào rồi. Còn cái tâm tôi nếu nó thiệt thì phải có một chỗ ở. Mai giờ tiền nó có nói đâu? Nó không ở đâu hết, mà nó là khởi nghĩ thì có nó, phải không? Muốn tính thì có nó, mà tồn lại không biết nó ở đâu. Mà nó không có chỗ ở, nó không có, nghĩa là khi tiền nó không thấy nó thì tức là nó không có. Mà nó không có, không có rồi lâu lâu nó chợt sợ thì cái tìm lại mà không thấy không có thì nó là giả, phải không? Nếu nó có thiệt thì nó đâu mất, mà nó có mất thì nó giả. Nó giả cho nên đây Phật nói nó là hư vọng. Mà giả tại sao nó lại có? Đức Phật nói gì nó hợp lại các cái nó duyên như các cái ngoại cảnh mà xung hợp lại đó, chứ không có thiệt. Thì tại sao vậy? Bây giờ tôi nói một cái là ví dụ như bây giờ có một vị đưa ngồi đây thực nhớ như chợ, thì nhớ như chợ, nhớ như chợ thì cái gì nhớ? Tâm mình nhớ, thấy không? Tâm mình nhớ. Mà nếu có cái chợ mình mới có nhớ, nếu không có chợ mình không nhớ được, có phải vậy không? Đó. Thì như vậy nếu không có cái chợ thì không có cái nhớ chợ, có phải vậy không? Đó. Thì như vậy đó là do có cái ngoại cảnh thì nó ảnh hưởng trong nội tâm mình, hai tám nó phù hợp lại cho nên nó vọng khởi. Đó. Đó là tôi nói ví dụ. Còn bây giờ giả sử có người ở đây ngồi đây mà trực nhớ đứa con mà ở nhà, thì như vậy vừa nhớ đứa con ở nhà, giờ nó đi học nó làm gì thì nhớ đứa con đó là tại vì nó có đứa con, phải không? Giờ mình mới có nhớ nữa. Chứ nếu người nào không có đứa con nào hết có nhớ không? Nó thì có, phải không? Thì như vậy đó, nói tóm lại là khi tâm mình nó khởi vọng khởi là do có một cái pháp bên ngoài. Thì pháp tức là có sự vật bên ngoài, mà sự vật bên ngoài nó phù hợp ở trong hai cái nó tiếp tục mà nó vọng khởi. Thành ra nói là tâm mình, cái đó chỉ là cái vọng do duyên các sự vật bên ngoài mà khởi thôi, chứ nó không thiệt. Như vậy cho nên Đức Phật mới nói là nó hư vọng do các pháp nhóm hợp mà khởi. Nhưng mà nó không thiệt, tại sao nó lại làm chủ tất cả? Thành ra tu Phật á, những cái này á, thì quý vị thiệt ra như bằng đem hết tâm tư mà hiểu. Mà hiểu được mấy cái này rồi cái tu Phật mới tiến. Còn không hiểu được mấy cái này thì tu Phật không có tiến. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường ngài ai ai cũng đinh ninh rằng mình có cái tâm, thấy không? Tôi tính thế này, tôi tính thế kia, tôi nghĩ thế nọ, tôi chắc cái nghĩ cái tính của mình đó là cái hay, cái đúng. Ai nói ngược lại cái nổi giận, ai nói là cô nghĩ cái đó bậy hay là anh nghĩ cái đó bậy là không chịu. Mà cái nghĩ đó nó có thiệt không? mà nó là giọng mà đâu có thiệt, mà không thiệt mà nói là đúng, sao đúng được? Thì phải không? Thì đúng ra bây giờ tôi nói cái trình tự để quý vị thấy. Bây giờ hỏi là cái nghiệp, nghiệp là cái nó định cho mình, nó lôi cuốn mình sanh trong cảnh lành cảnh dữ, thưa phải không? Nãy giờ học mình hiểu như vậy, nghiệp là cái lôi cuốn mình sanh trong cảnh lành cảnh dữ. Thì mình sanh trong cảnh lành cảnh dữ đó là do cái nghiệp đời trước của mình là thiện hay là ác. Thì như vậy mà cái mình sanh trong cảnh lành cảnh dữ đó, thì cái thân này trong kinh Phật nói thân này là cái chánh báo. Nếu cái nghiệp mình là thiện á, thì mình sanh ở trong một cái gia đình giàu có sung sướng, cảnh nào là nhà lầu nào xe hơi đó gọi là y báo đó. Nếu cái chánh báo lành thì cái y báo cũng lành, hay nói cái khác là chánh báo tốt y báo cũng tốt. Thành ra nhà lầu xe hơi là cái lệ thuộc vào thân của mình, thân mình là chánh mà cái ngoại cảnh nó là phụ, phần lệ thuộc. Thì như vậy đó, bây giờ tôi kể bên ngoài, ngoại cảnh là cái lệ thuộc của thân này, rồi thân này lệ thuộc từ cái gì nữa? Lệ thuộc từ cái nghiệp của mình, phải không? Nghiệp đời trước, rồi nghiệp đời trước lệ thuộc từ cái gì? Là lệ thuộc từ cái tâm. Mà cái tâm lâu nay mình nói là tâm nó lại giận nó giả. Là như vậy thì sao? Thành như vậy thì tất nhiên nếu mà chết thì tường tận, cái tâm là cái tạo ra nghiệp, chứ phải không? Chủ để tạo nghiệp, rồi nghiệp nó dẫn ta thọ báo, thọ báo cảnh lành cảnh dữ, rồi cái cảnh lành mang nó thân lành, thân xấu thân tốt, rồi thân đó nó mới tạo ra hoàn cảnh xấu hoàn cảnh tốt. Thì như vậy đó mà cái tâm nó lại không thiệt, cái gốc nó không thiệt, thì tất cả những ngọn ngành kia có thiệt hay không? Như vậy cho nên Phật nói tất cả đều là giả dối. Nhưng mà tại vì khi mà mình ở trong cảnh giả mình không thấy nó giả, cho nên mình tưởng nó là thiệt. Vì tâm mình nó cũng giả mà mình nói nó là thiệt, cho nên cái thân mà do tâm tạo nghiệp thành đó cũng là thiệt, thấy không? Do cái quan cảnh ngoài cũng là thiệt luôn. Và nếu người nào thấy tâm mình là giả rồi, lúc đó mình mới thấy nghiệp là giả, và thấy nghiệp giả rồi thấy cái sinh ra thân mình giả, hoàn cảnh giả đó. Thì như vậy đó, nếu người tu hành mà hiểu được cái lý này thì mới hiểu được lần lần lên cái kinh Đại Thừa cao siêu, mình mới thấy dễ hiểu. Là mình biết rằng cái tâm này là hư vọng, do các cái pháp nó nhóm hợp rút ráo, nó không có chủ, nó không có cái ngã và ngã sở, chỉ không có chủ, tức là nó không có cái gì làm chủ thiệt họ, và nó không có cái ngã, tức là không có cái mà thường còn mãi mãi, mà không có cái thường còn mãi mãi, mà nó cũng không có cái hoàn cảnh thiệt nữa. Bây giờ như quý bà quý cô mà chép lại tâm mình coi, mình có làm chủ nó không? Thì ai ai cũng ngầm tưởng rằng mình có cái làm chủ trong tâm, cái sự thật không có làm chủ chút nào hết. Ví dụ như tôi nói bây giờ như quý bà quý cô tối bây giờ đó 9 giờ ngồi niệm Phật, niệm 15 phút hoặc nửa giờ, ngay giờ đó là dành để niệm Phật thôi, đừng có tính cái gì hết. Nhưng mà được không? Nói là ngồi niệm Phật là ngồi niệm cái chuyện nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, nó kéo đi xa lơ xa lắc. Thì như vậy để biết mình không làm chủ nữa, phải không? Nếu mình làm chủ thì nó phải nghe lời mình. Ví dụ như người tôi tớ làm cho mình sai đâu nó phải làm đó chứ đâu có quyền cả. Thì như vậy mình mới là chủ, mà mới là người bị mình sai khiến. Còn bây giờ nếu tâm mình là mình làm chủ thì tất nhiên mình định là phải làm cái này, thì nó đang rất làm đó hoài, nhưng mà nó cãi lại thì quyết mình không có chủ được, phải không? Đó, mà nó không có chủ cho nên nó không có còn mãi, nó không có thường còn. Thì ví dụ như bây giờ có khi thì mình sực nghĩ cái này, nghĩ trước rồi mất, thì sực nghĩ kia rồi mất, chứ nó đâu có mà còn luôn luôn lúc nào cũng thấy nó. Nếu nó còn hoài thì lúc nào cũng thấy, nhưng có lúc mình thấy nó khởi còn khi mình không thấy nó, thì như vậy để biết nó không thường còn. Chủ ngã tức là mình có cái quyền làm chủ mà còn mãi mãi không mất, gọi là ngã. Nay nhiều người nói là mình có cái linh hồn còn mãi mãi đó, thì cái đó là theo trong nhà Phật là lầm, nghĩa là mình chỉ có cái vọng tâm mà luôn luôn bị cái hoàn cảnh nó lôi cuốn. Vì vậy cho nên mình không có làm chủ, và nó không có cái, tức là không có cái ngã, là không có cái ta hiện thiệt, và cũng không có cái hoàn cảnh thiệt. Bởi vì cái ta và cái hoàn cảnh đó đều do tâm mà tạo, mà tâm không thiệt thì cái ta và hoàn cảnh đó cũng không thiệt. Nói như vậy thì chắc quý vị buồn, như vậy thì mình còn cái gì đó. Phải không? Mình còn cái gì đâu. Tôi nặng nhiều mà nghe nói thì nghe mình không thiệt, cái cảnh cũng không thiệt, cái tâm không thiệt, thì rốt cuộc mình cũng có gì hết. Phải không? Như vậy rồi tu ra sao? Thì như vậy Phật dạy 10 điều lành làm gì? Thì đây là Phật muốn chỉ cho thấy cái lý thực của nó, tức là lý thực của con người nó như vậy. Và cái lý thực của vũ trụ nó là vậy, nó là vũ trụ tức là ngã sở, là cái hoàn cảnh của con người. Mà ngã là chỉ cho con người, con người và hoàn cảnh của con người do nghiệp tạo ra. Tôi nhắc lại lần nữa, phải không? Và nghiệp thực là do tâm vọng khởi đó. Thì như vậy mà tâm vọng khởi thì tâm không thiệt, là cái gốc không thiệt, thì cái giữa thân cây thì cũng không thiệt, mà là cái ngọn là cái kết quả của nó cũng không thiệt luôn, phải không? Đó, cho nên Phật nói tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, nhi thật ưu trung vô hữu tác giả, cố nhất thiết pháp giai bất khả nghị, bất tư nghị tự tánh như nguyện. Tuy mỗi loài tùy nghiệp mà hiện ra nó không giống nhau, bất đồng mà không giống nhau, mà thật ở trong đó nó không có cái tác giả, tức là cái người nào làm ra hết, không có cái người nào tạo ra. Như mình lâu nay mình cứ tưởng là tạo quá tạo bằng mình, phải không? Mà tưởng tạo quá tạo thì tất nhiên cái quyền khổ vui là tạo quá định luôn. Nhưng mà Phật nó không phải vậy, mà nó đều là do nghiệp mình định, do nghiệp mình định, cho nên nó không có một cái gì gọi là cái làm chủ hết, gọi là không có tác giả. Cho nên biết rằng tất cả pháp, tức là tất cả sự vật giữa này đều không có thể nghĩ bàn, tức là không có thể dùng cái lời nói hay là cái tâm thường suy nghĩ mà biết hết được. Bởi vì vô lượng cái nghiệp báo lạ thường không thể bàn nghĩ hết. Mà tất cả những cái đó, cái tánh nó không thiệt, cũng như là quyển quá, không có gì. Chỉ vì thấy gốc từ tâm mà tâm không thiệt, thì tất nhiên tất cả đều là không thiệt, đều là như quyển, như quá, chứ không có thiệt. Thì như vậy, đó là Phật đã mở đầu cho chúng ta thấy rõ ràng rằng thân này, hoàn cảnh này đều là không thiệt, do nghiệp mà ra. Mà nghiệp cũng không thiệt, do tâm mà ra, tâm cũng không thiệt luôn, cho nên tất cả đều là quyển hóa đó. Nhưng mà lâu nay trong cái cảnh giả đó mà mình tưởng nó là thiệt, cho nên hết tạo này cứ tạo kia liên tục đời này đến kiếp nọ mãi mãi. Và nếu khi mình biết được cái quyển đó và mình không tạo cái nghiệp quyển đó nữa, thì lúc đó là còn ai hết. Như vậy là tu thành công rồi, phải không? Không phải hết. Nên là lúc mà biết cái đó là giả, nghiệp là giả, tất cả là quyển, cái nào cũng là quyển hết rồi, giả rồi, thì lúc đó mình mới thấy cái thiệt. Cái thiệt đó là lòng mài cái giả này. Cái thiệt đó mới thực là thiệt đó. Chứ còn không còn cái thiệt nào hơn nữa. Mà đó là phải từ từ lên nữa. Học 3 năm này rồi lên nữa. Học gặp nữa rồi mới thấy cái việc đó, chứ giờ nói thẳng không được. Chứ không phải là nói tới đó là hết quan. Nếu hết quan thì tất nhiên mà tu mà hết cái nghiệp cho lúc đó thôi hết quan. Trong không không phải vậy. Nghĩa là khi mình biết nó là giả, Phật muốn chỉ cho cái giả. Ví dụ như là quý bà quý cô ra mà chợ, hoặc ra cái chỗ mà họ bán đồ nữ trang mà đồ giá đó, mà ra nếu có người nào ở quê lại cái họ thấy đồ giả mà lầm tưởng đồ thiệt, nó ham quá lại lục không mua. Rồi có một bà ở thành thị cũng sành sỏi về cái đồ nữ trang, lại thấy cái tội nghiệp họ, đang thấy bà đó trầm với bà lá lên đó, mua cái bộ thân xoay muốn chiếc đó, thì bà nói không phải, chỉ là cái này giả. Nói cái này giả thì bà kia tưởng nó khác thiệt, nắm cái khác là nằm ngoài nữa, cũng cái này giả. Rồi nó hết thì cả đám đồ là đều là giả. Nó giả cái bộ kia bà kia thất vọng quá, như vậy thì tất cả đồ giả hết thì làm sao? Thì như vậy cái người mà biết những cái thứ đồ này, này là giả hết á, họ nói tất cả cái đó giả thì họ còn có biết cái thiệt không? Biết không? Biết cái thiệt, nhưng mà bây giờ tại họ đưa ở cái chỗ mà bán đồ giả, thành ra buộc lòng người đó phải